This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng cuối tuần có gì vui không?
Cuối tuần thì cũng như cuối tuần mọi khi thôi, cũng không có gì hấp dẫn lắm. Thời tiết thì nóng thì chắc ít cũng ra đường, cũng giống như Dũng Nghiêm thôi. Sao Dũng Nghiêm có gì vui không anh?
Dũng Nghiêm cũng vậy, cũng trời nóng quá nên khi nào cần thiết đi ra đường, đi chợ, đi búa, đi cái gì đó này mới đi. Còn không ở trong nhà cho nó khỏe, Tiến Dũng.
Tại sao có vụ đi chợ và đi búa nữa hả? Sao có chuyện đi búa kế bên nữa, từ Việt Nam vui hả?
Tại Việt Nam mình nó phong phú lắm.
Đúng, bây giờ đi búa là đúng. Hồi xưa đi chợ, bây giờ thêm chứ đi búa đúng. Tại vì chúng ta ra đường, bây giờ giá cả nó dễ đọc với mình đó, với thưa quý. Giá cả đi chợ đi búa đúng không? Đúng rồi, cũng make sense. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thưa vị, thì chứng khoán thì những con số mismatch, gọi là những con số màu đỏ và nhiều một số màu xanh. Thì chúng thấy rằng màu xanh và màu đỏ này nó sẽ lên thì chắc sẽ không lên nhiều, mà xuống thì chắc sẽ có thể xuống hơn cái lên chút. Nhưng mà hy vọng rằng ngày hôm nay nó sẽ là màu nhẹ, màu đỏ cũng nhẹ mà màu xanh cũng nhẹ, hy vọng, bởi vì cái inflation nó vẫn còn đè nặng lên cái nền kinh tế của Hoa Kỳ lắm các quý vị. Thì Dũng sẽ nói chi tiết vào cái vấn đề đó sau khi Dũng gửi vị bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì giảm 15 điểm và con số này từ từ xuống 35.265 điểm, và Nasdaq thì lên 73 điểm và con số này cũng đang từ từ đi lên 13.715 điểm, và SP500 thì lên 12 điểm 4.476 điểm. Dầu thô thì giảm 24 xu 82.95 cho một thùng dầu thô, vàng thì giảm 6.60 xu 1.940 đồng cho một ao vàng. Quý vị thấy hai giá phải không, vàng và xăng đi xuống, thì dù nói là hai con số này mà màu đỏ một lần như vậy thì đồng Mỹ Kim có thể đang tăng tốc lên, là lên giá trị đồng Mỹ Kim sẽ đi lên. Và lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay lên nha, 6.64%, 30 năm là 7.40. Vàng mua vào 66.900.000 đồng cho một lượng, bán là 67.520.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin vui trước khi gửi bản tin buồn, đó là anh Mark Zuckerberg và anh chàng Elon Musk. Thì hôm nay cũng chiều ngày hôm qua cũng có một lời qua tiếng lại nữa, khi mà anh chàng chủ của Meta hay là Facebook đó nói rằng hey, are you ready, ngày 26 tháng 8 tới đây là cái ngày mà chúng ta chuẩn bị đấu đó, cái cage fight, tức là vô hai cái chuồng gì đó đánh nhau lên, hay là cái khán đài đó bị đánh nhau. Thì anh Musk, anh chàng của Tesla thì nói rằng tôi chuẩn bị đi mổ hay là vì đó. Thì nói chung ra thì tôi thấy một ông thì 39 tuổi thôi, Facebook thì 36 tuổi, còn Tesla thì đến 52 tuổi, lần cái số tuổi hơi chênh lệch gần như hơn một con giáp lần, nên ví dụ nghĩ rằng chà, lành ít dữ nhiều, nên anh chàng này chắc cũng từ chối rồi, chắc sẽ không có trận đấu, mình không biết là chắc có hay không, nhưng mà trước mắt thì anh chàng Tesla thì cứ thứ tự liên tục ha. Well, bản tin kế là bản tin mà tôi cũng cho rằng quý vị nên hiểu rõ một chút xíu về cái vấn đề lạm phát và lạm phát nó ảnh hưởng gì vân vân. Nó nói nhiều lần rồi, tôi cũng nói nhiều, nhưng mà thật sự ra có thể quý vị có một số ít quý vị cho rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn ok, không đến nỗi gì. Có thể rằng người Việt Nam mình ok, nhưng người Mỹ is not ok. Nếu quý vị nào có một cái business hiện tại bây giờ ở Mỹ, ví dụ nói chung luôn nha, ở Mỹ, chứ không phải nói về Texas only, chúng ta cũng thấy cái gọi là cái traffic nó bị slow down. tức là cái khách đi vào quý vị, cái income của quý vị nó bắt đầu có ảnh hưởng rõ ràng, đúng không? Ngay cả quý vị đi chợ, quý vị đi như nãy anh Dũng Nghiêm nói đi chợ búa, chúng ta đi chợ rồi chúng ta đi đổ xăng, tất cả mọi thứ khác, nó đặc biệt rất là ảnh hưởng lên cái nền kinh tế của mình. Có thể chúng ta không phải là người sống theo paycheck và paycheck thì chúng ta không thấy ảnh hưởng nhiều. Chẳng hạn như quý vị đi làm, thí dụ đi ha, làm nail đi, income chúng ta rất là stable. Ví dụ chúng ta có được 4.000 một tháng, bây giờ chúng ta còn 3.500, chúng ta vẫn ok tại vì đi chợ vẫn bình thường. Tại vì cái income chúng ta nó over cái budget, chúng ta có nhiều rồi, income ta có nhiều. Nhưng mà những người làm paycheck như thế này, chẳng hạn như là một tháng 2.000 đi chợ 1.500, bây giờ một tháng 2.000 đi chợ 1.800 là họ bắt đầu run sợ rồi. Và cái số đó hiện tại giờ rất là đông. Ngay cả wholesale nó cũng đã inflation. Wholesale tức là cái thị trường bán sỉ nó đã tăng lên đến 0.8%. Cái số mà tôi cũng cho rằng nó hơi, chúng ta có thể thấy, giải thích cho vị hiểu như thế này. Cái wholesale lên 0.8, trong khi đó cái retail thì lên 0.2. Chưa thấy nó lạ không? Ví dụ bây giờ tôi bán một cái mặt hàng đó, trước đây 1 đồng, tôi bán 1 đồng lẻ 8 xu, tôi lên 8 xu, nhưng mà qua retail họ chỉ lên 2 xu thôi, lên 3 xu, 2 xu, 3 xu thôi. Lý do vì những cái retail, những cái cửa hàng bán lẻ, họ chấp nhận lợi ích hơn, chứ không phải là họ nghĩ ví dụ như anh lên 8 xu, tôi lên 8 xu. No, họ vẫn, nếu quý vị nào bây giờ đi làm nail hay là nhà hàng cũng vậy, chúng ta rất khó để mà lên giá hiện tại bây giờ, vì tất cả đều tình hình chung không lên giá được. Lên giá khách sẽ bỏ, vì khách nó không có khả năng chi trả rồi, bây giờ còn lên giá nữa. Nên wholesale vẫn lên, nhưng mà retail không dám lên. Đó là tình hình hiện tại bây giờ. Khi mà cái sự buôn bán của người dân Hoa Kỳ, những cái cơ sở thương mại chậm lại, thì lúc đó wholesale là cái thời điểm họ enjoy. Hay nói chính xác hơn cho ta hiểu đi, một khi nào đó đời sống của người dân Hoa Kỳ sống chậm lại, cái chuyện sống chậm lại tức là họ mua sắm giảm xuống, lúc đó những người thương gia sẽ bắt đầu enjoy their life. Chút xíu đây nhiều nói cái vấn đề đó. Bây giờ như thế này, thí dụ bây giờ inflation, tất cả đều lên hết, từ bàn ghế, tủ, giường, đồ ăn, lương thực, xăng, dầu, everything đều đồng lên giá. Nó gọi là inflation, mà chúng ta gọi là lạm phát, nó đều lên chung. Còn trường hợp như đồ ăn lên, bàn ghế, tủ, giường, tất cả mọi thứ khác không có lên, thì cái đó là nó grouching, bởi vì mùa màng thất nghiệp hay là cái gì đó thì nó làm lên. Nhưng mà này, tội thứ lên. Nhưng cái vấn đề như thế này, chúng ta thấy rằng có thể là bàn, tủ, giường, ghế nó lên nhưng mà bán không được, nó giảm giá xuống, nó gọi là discount hả, hay là sale ha, thì người ta không có ảnh hưởng lắm. Chúng ta không có cái giường mới, it's okay. Chúng ta không có cái xe mới, it's okay. Chúng ta không có cái TV mới, it's okay. Đợi khi nào qua cái lúc này chúng ta mua không sao. Quý vị không ăn, it's not okay. Quý vị không đổ xăng, it's not okay. Tức là tất cả mọi cái nhu yếu cần thiết, mà tôi gọi là essential, chúng ta đều có, và những cái đó directly ảnh hưởng lên cái kinh tế của gia đình. Chúng ta không thể ngưng xài được, chúng ta phải xài, bắt buộc phải xài essential. Hiện tại bây giờ theo cái report mới nhất từ Moody, thì trong vòng 2 năm vừa rồi và đến hiện tại bây giờ, người dân Mỹ, mỗi gia đình dân Mỹ trả 709 đồng and above, tức là trên, từ 709 đồng trở lên cho mỗi tháng, cho những cái vấn đề thiết yếu gia đình của mình. Chẳng hạn như Việt Nam mình, chúng ta không đi chợ không được, chúng ta không nấu ăn không được, không đổ xăng không được, không trả tiền điện không được, không trả tiền insurance không được. Tất cả mọi thứ đó chúng ta bắt buộc phải trả tiền. Quý vị dám ngưng insurance không? Mặc dù insurance đến 20-30%. Insurance xe, insurance nhà, everything go up crazy. Chúng ta phải bắt buộc phải trả. Những cái đó là không có không được. hạn như không mua xe mới, it's okay, no problem, đi xe cũ xịn xịn cũng được. Những cái thứ đó không cần thiết, nhưng mà những cái thứ cần thiết thì ảnh hưởng directly. Nhưng lý do thì khi gửi vị bản tin là trong thời điểm này mọi thứ đang bắt đầu đi xuống. Quý vị thấy, quý vị làm business thấy phải không? Khách bắt đầu chậm lại, những cái service bắt đầu thấy chậm lại, những cái cơ sở thương mại bắt đầu chậm lại, tất cả mọi thứ đều chậm lại. Bởi vì thứ nhất, inflation quá cao. Thứ hai là con em đi học trở lại, họ bắt đầu save money. Nhưng mà thời điểm mọi thứ chậm lại thì lúc đó dân gọi là dân đầu cơ tích trữ, hay là những ông chủ bắt đầu đi chơi. Ví dụ nói gửi bản tin này nhiều lần rồi, khi chúng thấy mọi sự kinh tế chậm lại thì những người dân, những người mà giàu có, đặc biệt là những người chủ hãng xưởng này nọ bắt đầu đi chơi. Trong thời gian quý vị mua sắm nhiều, họ bận rộn, họ làm việc, bây giờ chúng ta ngưng xài thì họ, mọi thứ chậm lại thì họ bắt đầu cắt giảm bớt và họ đi chơi. Điển hình như họ xài tiền, chính xác hơn họ bắt đầu xài tiền. Rolex, chúng ta đặt cái Rolex lúc trước đây mua bao nhiêu cũng được, mua dễ vô cùng, nhưng bây giờ từ 6 tháng đến 36 tháng chúng ta mới đặt mua được một cái đồng hồ Rolex. Rolex mà gọi là đặt hàng nha, chứ không phải là mua ra chợ mua thì có rồi. Đặt những cái hàng đó, chúng tôi muốn đặt những cái catalog của Rolex đó, rất là khó. Hiện tại bây giờ hàng đang bị thiếu. Thứ hai, tất cả những hãng hàng không bắt đầu than lên bởi vì first class bán không kịp, tức là không chỗ để mà chừa cho những thương gia mà đi hạng first class. Trong khi đó những cái vé chợ hay gọi là economy class á, dư chỗ. Mùa hè vừa qua rồi dư chỗ, nhưng mà first class không bao giờ thiếu chỗ, thậm chí thiếu tức là cái chỗ nó luôn luôn là phải cần, xin lỗi, luôn luôn thiếu chỗ rồi. Tức là họ mua nhiều như có 10 chỗ thì họ đặt tới 15-20 chỗ lần. Thì rõ ràng tình hình hiện tại bây giờ thì dân thượng lưu, hay là chính xác hơn là dân chủ hãng xưởng bắt đầu chậm lại thì họ đi chơi, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Nếu quý vị nào làm Amazon thì chúng ta nhận được email của Amazon, tức là một cái warning. Amazon có một cái chương trình, sau khi dịch nó qua, đại dịch nó qua rồi, thì Amazon yêu cầu những nhân viên của mình, những cái tổng hành dinh đó, headquarter, phải đi vào office làm việc ít nhất một tuần ba lần, hay là ba lần trong một tuần. Nhưng mà thật sự họ cũng ở nhà họ làm việc. Và Amazon hôm qua đây gửi ra một cái tối hậu thư nhắc nhở như thế này. Anh nói là ê, Chris hay là John hay là Joe hay là Michael, last month you only show up in the office 10 days. Thí dụ như mỗi tuần 3 là 12 ngày đi, mà mày đi vô có 10 ngày thôi, 2 ngày kia report. Tại sao 2 ngày kia mày không vô office? Thì quý vị biết rồi, khi một cái hãng họ gửi cái email hay là một cái gì mà nó liên hệ đến cái policy mà chúng ta regulation, tức là chúng ta phạm cái policy đó, thì nó gần như là một khi nào mà nó evaluate hay là nó đuổi nhân viên đó, thì những người đầu tiên là những người đã phạm luật, thưa quý vị. Nên không phải riêng về Amazon không, bất cứ hãng nào cũng vậy. Quý vị nào mà đi làm hãng xưởng mà thấy cái email này gửi ra đó, thì chúng ta nên cẩn thận nha. Cái đó là cái lời cảnh cáo mà có thể chúng ta bị mất công việc lúc nào không có hay, thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với bản tin cuối cùng mà hồi nãy Tiến Dũng có nói về Amazon đó, thì Dũng Nghiêm thấy là những người làm việc ở nhà mà cứ chỉ ngồi thích làm việc, do cái đại dịch vừa qua thì người ta ở nhà ta làm việc quen rồi, nó sung sướng quen rồi, và muốn làm thì làm, không muốn làm thì cũng không ai biết. Nhưng mà thực sự nếu mà mình đến office mình làm á, thì nó cũng có cái lợi, tại vì nó tạo được cái mối giao tiếp giữa những mình với lại các đồng nghiệp, cũng như nó kéo theo những cái business xung quanh. Chẳng hạn như là nếu mà đến office thì các nhà hàng xung quanh mở ra để mình buổi trưa có thể mọi người ra ăn lên, rồi cà phê, rồi này nọ kia, thì kinh tế nó có thể phát triển thêm chút ít, đúng không Tiến Dũng?
Wow, nó hoàn toàn đúng là như vậy, không chối cãi được. Thì thấy khi mà đọc bản tin này, chúng thấy nhớ cái gì hồi nhỏ hả? Hồi nhỏ đúng không? Hồi nhỏ mấy đứa trẻ làm bộ bệnh để được ở nhà nghỉ học, rồi cha mẹ rồi giống như là an tâm lo lắng này nọ, thấy không? Rồi nhưng mà thấy mới ăn uống xong mới nhảy vô chơi game vậy đâu, bệnh gì đâu. Thì đúng là Amazon cũng như vậy. Họ can see you quá rảnh. Ở nhà quá rảnh, không thời gian mà. Chúng ta biết là khi quý vị làm việc ở nhà mà chúng ta log vào hãng đó, thì chúng ta sử dụng, họ thấy nó là active, nhưng mà đôi khi họ cũng quá trình lên chúng ta lên Amazon để mua đồ hay gì đó thì nó vào rảnh rỗi ha. Nên quý vị nên cẩn thận, đôi khi mà có những cái trường hợp mà hãng xưởng nó đã gửi một email như vậy rồi thì chúng ta cũng cẩn thận quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai trên làn sóng 11:60 AM.